Tiến Tú và Ánh Nguyệt kính chào quý vị thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay Chủ nhật ngày 31 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Đề xuất bổ sung gần 28.000 biên chế giáo viên cho năm học 2023.
Gần 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch.
Tưng bừng các hoạt động đón năm mới 2024 tại Việt Nam.
Tổng thống Nga đã thu thập được 500.000 chữ ký của cử tri để ứng cử.
Bộ Nội vụ cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cùng thống nhất đề xuất bổ sung 27.860 biên chế giáo viên cho các địa phương phục vụ năm học 2023-2024. Số còn lại sẽ bổ sung đối với các trường hợp cần thiết trong các năm học tiếp theo đến năm 2026. Hiện nay, Bộ Nội vụ đã có báo cáo gửi Ban Cán sự Đảng Chính phủ, đề nghị Ban Tổ chức Trung ương xem xét quyết định phương án cụ thể.
Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông trong ngày đầu nghỉ Tết dương lịch 2024. Theo đó, trong ngày 30 tháng 12, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 10 người, bị thương 40 người. Đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn. Trên đường bộ, Cảnh sát Giao thông các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý hơn 7.300 trường hợp vi phạm, trong đó có gần 2.000 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn.
Để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, theo Bộ Công Thương, đến thời điểm này, nguồn hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn rất dồi dào. Cụ thể, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch cung ứng hàng hóa phục vụ trị giá gần 41.000 tỷ đồng. Dự báo nguồn cung của 12 mặt hàng thiết yếu dịp Tết sẽ tăng khoảng 10% so với năm ngoái. Đã có 47 đơn vị đăng ký tham gia bình ổn thị trường trên địa bàn thủ đô. Sở Công Thương Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho các doanh nghiệp cung ứng trên địa bàn với gần 18.000 điểm bán hàng Tết.
Những ngày cuối năm 2023, người nông dân ở miền Tây vẫn tất bật thu hái sầu riêng vụ nghịch để bán cho doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với giá cao chót vót. Trong đó, giá sầu riêng D6 được thu mua từ 100.000 đến 120.000 đồng trên 1 kg. Sầu riêng Monthon có giá 135.000 đến 160.000 đồng trên 1 kg. Sầu riêng Musanking giữ giá 160.000 đến 190.000 đồng trên 1 kg.
Thời điểm cuối năm, trên các nền tảng thương mại bắt đầu xuất hiện các bài giao bán pháo hoa với nhiều mức giá. Tuy nhiên, không ít người đã mua phải pháo hoa giả, tiền mất tật mang và nguy cơ gây nguy hiểm. Hiện nay, thị trường Việt Nam chỉ có duy nhất loại pháo hoa do nhà máy Z121 sản xuất bán ra thị trường. Do đó, người dân cần lưu ý khi mua sản phẩm pháo hoa trôi nổi trên thị trường.
Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sở này đồng ý cho xe trung chuyển khách miễn phí tại bến xe miền Đông mới, thành phố Thủ Đức của công ty cổ phần xe khách Phương Trang tiếp tục hoạt động từ ngày 1 tháng 1, 2024 đến ngày 31 tháng 3, 2024. Theo đại diện bến xe miền Đông mới, việc gia hạn xe trung chuyển là cần thiết, góp phần hút khách vào bến thời gian lễ Tết sắp tới. Xe trung chuyển miễn phí hoạt động từ 4 giờ sáng đến 24 giờ đêm, cứ 15 phút sẽ có một chuyến. Tần suất sẽ điều chỉnh tùy tình hình lượng khách đi lại.
Ban Tôn giáo Chính phủ vừa có văn bản gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị thẩm định nguồn gốc xá lợi tóc Đức Phật được trưng bày tại chùa Ba Vàng trong những ngày qua để có thông tin chính thức về sự việc. Đồng thời, Ban Tôn giáo Chính phủ tham mưu Bộ Nội vụ có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra xác minh thông tin chùa Ba Vàng tổ chức cho Phật tử và nhân dân chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật. Địa phương cần làm rõ việc thực hiện quy định của pháp luật với hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam và việc tổ chức trưng bày cho Phật tử nhân dân đến chiêm bái xá lợi tóc Đức Phật tại chùa Ba Vàng của sư trụ trì.
Ngày 30 tháng 12, Trung tướng Tô Ân Sô cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam VSS thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC. Cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Trọng Đường, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Thông tin và Truyền thông và ông Ngô Quang Huy, Phó Chánh Văn phòng đều bị điều tra về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.
Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Nguyễn Trọng Đường, thời điểm còn là giám đốc Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, đã chỉ đạo một số cán bộ cấp dưới thông đồng với công ty Khang Phát là đơn vị tư vấn, công ty cổ phần thẩm định giá BTC Value và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty AIC, vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, người dân trên toàn thế giới đều đang rất háo hức chào đón năm mới 2024. Ở mỗi nước khác nhau có những cách chào đón năm mới theo các phong tục truyền thống riêng. có nhiều màu sắc và nét độc đáo khác nhau. Tại Mỹ vào đêm 31 tháng 12, hàng trăm ngàn người dân Mỹ sẽ tập trung ở quảng trường thời đại Times Square. Họ đứng sát bên nhau, cùng đón chờ khoảnh khắc đầu tiên của năm mới. Khi mọi người cùng hô to đến giây cuối cùng, cũng là lúc một quả cầu thủy tinh đẹp mê hồn rơi xuống.
Tại Anh, vào đêm cuối cùng của năm cũ, người ta tụ tập quanh những nơi có thể nghe được tiếng chuông đồng hồ Big Ben ở thủ đô London, báo hiệu năm mới đã đến. Đêm giao thừa, người Anh mang rượu và bánh ngọt đi chúc Tết. Người Anh không gõ cửa mà tiến thẳng vào nhà bạn bè hoặc người thân. Người dân Pháp nổi tiếng là lịch sự, sang trọng, sẽ dùng rượu đón năm mới. Từ đêm giao thừa, mọi người bắt đầu mở tiệc ăn uống đến ngày 3 tháng 1 mới kết thúc.
Thư ký báo chí của Ủy ban vận động bầu cử cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo đã thu thập được 500.000 chữ ký trên toàn Liên bang Nga ủng hộ việc ông Putin ứng cử độc lập trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 2024 sắp tới. Trước đó, thư ký Ủy ban bầu cử Trung ương Liên bang Nga SIC đã đăng ký danh sách những người được Tổng thống Putin ủy quyền, gồm 346 người giúp ông vận động cho cuộc bầu cử tổng thống sắp tới.
Theo chỉ số tiền tệ Nikkei, đồng yên của Nhật Bản là năm thứ ba liên tiếp là đồng tiền hoạt động yếu kém nhất trong các đồng tiền của 10 quốc gia giàu có G10. Trong bối cảnh Nhật Bản là quốc gia duy nhất duy trì chính sách lãi suất âm, đồng yên của Nhật Bản được giao dịch ở mức khoảng 141,40 yên một đô la Mỹ tính đến tối ngày 29 tháng 12. Theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Trung ương Nhật Bản công bố, giảm khoảng 7% so với mức cuối năm 2022. Tỷ giá trung bình yên đô la Mỹ là 140 yên đổi 1 đô la Mỹ trong năm nay, mức yếu nhất kể từ năm 1990.
Mưa lớn kéo dài nhiều ngày đã gây ra lũ lụt trên diện rộng ở Đức ngay trước thềm năm mới 2024, khiến chính quyền nhiều khu vực đã phải ban bố cảnh báo thiên tai. Tại thành phố Magdeburg, phía đông nước Đức, chính quyền đã yêu cầu người dân hạn chế đi vào các khu vực giáp các con đê sông. Đỉnh lũ ở đây dự kiến sẽ lên tới 5,25m, mức cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. Còn tại bang Lower Saxony, cảnh sát đã phong tỏa nhiều con đường do nước lũ dâng cao và gây ngập sâu. Dự kiến mưa sẽ còn kéo dài trong vài ngày tới tại khu vực đông bắc nước Đức.
Cục thống kê Lào cho biết tỷ lệ lạm phát trong tháng 12 của nước này vẫn ở mức cao, lên tới 24,4%, giảm nhẹ so với mức 25,24% của tháng 11. Tính trung bình, tỷ lệ lạm phát trong năm 2023 của nước này là hơn 31%. Báo cáo của Cục thống kê Lào cho thấy đồng kíp yếu là một trong những yếu tố thúc đẩy lạm phát tăng cao tới 31%, trong khi năng lực sản xuất trong nước thấp và giá trị nhập khẩu cao đã làm tăng áp lực lên tỷ giá hối đoái. Chưa kể việc kiểm soát và điều tiết giá cả các sản phẩm trên thị trường trong nước chưa được tốt.
Chuyển sang các thông tin văn hóa, giải trí cuối tuần, nhiều địa phương trên cả nước đã tổ chức các hoạt động phong phú chào đón năm mới 2024. Không khí tại phố đi bộ Hồ Gươm trong những ngày nghỉ lễ rất náo nhiệt. Tại đây không gian tươi mới, sắc hoa rực rỡ, không khí tưng bừng, rộn ràng, thu hút rất đông du khách cả trong và ngoài nước tới vui chơi, chụp ảnh, vẽ tranh, tận hưởng ngày nghỉ.
Không chỉ Hà Nội, nhiều điểm vui chơi trên cả nước cũng đã lên phương án để phục vụ người dân và du khách trong những ngày chuẩn bị đón năm mới. Tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, thành phố Hồ Chí Minh, người dân và du khách sẽ được thưởng thức tiết mục biểu diễn của đội kèn đồng Võ Thành Trang, kỷ lục Guinness Thế giới. Marco Show vui nhộn, nhân tượng màu sắc cùng với các chương trình xiếc ảo thuật và các chương trình nghệ thuật sôi động chào đón năm mới.
Còn tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, lượng khách không tăng so với năm ngoái. Tỷ lệ khách đặt phòng khách sạn đạt khoảng 50%, chủ yếu là khách từ các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên. Năm nay, ngoài các chương trình âm nhạc được các khách sạn và điểm du lịch tổ chức riêng, thì tại quảng trường 2 tháng 4, thành phố Nha Trang, các chương trình nghệ thuật được tổ chức hàng đêm trong 3 ngày nghỉ. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, VFF vừa có công văn truyền đạt thông điệp cảnh cáo của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC tới 3 câu lạc bộ là Hà Nội FC, Công an Hà Nội và Thể công Viettel về việc dùng chung sân hàng đẫy. Theo đó, việc dùng chung sân hàng đẫy của 3 câu lạc bộ được cho là không phù hợp với quy định của AFC, đồng thời sẽ ảnh hưởng không tốt đến suất của các câu lạc bộ Việt Nam nếu như tham dự đấu trường châu lục. FC nhấn mạnh rằng mỗi giải vô địch quốc gia sẽ chỉ có tối đa 2 câu lạc bộ chung sân. Real Madrid vừa gửi tối hậu thư tới Kylian Mbappe về việc quyết định rời Paris Saint-Germain để cập bến Bernabeu. Qua đó, cầu thủ người Pháp phải sớm có câu trả lời hoặc sẽ không bao giờ có thể cập bến đội bóng hoàng gia. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Real Madrid đã ra tối hậu thư cho Kylian Mbappe đề nghị cầu thủ này có câu trả lời rõ ràng trước ngày 16 tháng 1 năm 2024. Họ sẽ chính thức gửi đề nghị vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Trên trang chủ, Inter Milan thông báo đã gia hạn hợp đồng với Federico Di Marco đến hết tháng 6 năm 2027. Mức lương của hậu vệ người Italia đã được tăng trong hợp đồng mới nhưng chưa được tiết lộ. Di Marco là một trong những cầu thủ Inter chơi ấn tượng nhất năm 2023. Newcastle mới đây đã công bố chủ nhân của giải cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ tháng 12. Vinh dự này thuộc về tiền vệ 17 tuổi Lewis Miller. Trong tháng này, anh đã ra sân cả 8 trận cho Trích Chòe và đóng góp một bàn thắng cùng hai pha kiến tạo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân Dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân Dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân Dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ lễ, thời tiết miền Bắc vẫn đang khá là dễ chịu. Đáng lưu ý nhất vẫn là tình trạng sương mù và sương mù nhẹ đang xuất hiện ở nhiều nơi, cả khu vực Trung Du, vùng núi, cũng như các tỉnh vùng đồng bằng. Còn nền nhiệt ngoài trời hiện đều đang cao trên 15 độ. Vùng đồng bằng và Hà Nội đang từ 18 đến 19 độ, trời rét nhẹ. Cũng như miền Bắc, điều lưu ý nhất về thời tiết miền Trung lúc này chính là tình trạng sương mù đang xuất hiện khá nhiều và dày ở khu vực từ Thừa Thiên Huế trở ra tới Thanh Hóa. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên được ngưỡng 25 đến 27 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Định, nắng xuất hiện sớm hơn, trước 9 giờ đã có nắng nên nhiệt độ ngày cũng sẽ tăng lên được mức 26 đến 28 độ. Còn ở khu vực các tỉnh thành phố từ Phú Yên trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực có thời tiết ổn định trong ngày cuối cùng của năm 2023 vẫn là các tỉnh ở phía Nam, Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong ngày hôm nay, khu vực Tây Nguyên ngưỡng nhiệt sẽ đạt mức 28 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ ở Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh đều có những điểm nhiệt độ cao 35, cận ngưỡng 36 độ, trời nóng cục bộ. Còn mức nhiệt phổ biến ngày hôm nay trên khu vực Nam Bộ sẽ tăng từ 33 đến 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân Dân.
Chúc quý thính giả có một ngày nghỉ lễ thật nhiều niềm vui bên người thân và gia đình. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.